cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Sống để Hiến Dâng, phần thứ 2. Người dạy là Mục sư Wayne Myers.
Once again, I greet you in the lovely name of Jesus.
Một lần nữa, tôi xin chào mừng quý vị trong danh của Chúa Giêsu.
That precious name that reigns over three worlds.
Là danh cai trị trên tất cả thế giới.
In our previous session, I shared some of the joy and blessings of a lifestyle that lives only to give.
Trong bài học trước, tôi đã chia sẻ về niềm vui và phước hạnh của một đời sống biết dâng hiến, biết ban phát cho những người xung quanh.
A lifestyle like the life of Jesus.
Một nếp sống theo gương của Chúa Giêsu.
For he came not to be ministered to, but to minister and to give his life a ransom for many, as found in Mark 10:45.
Như trong Phúc âm Mark chương 10 câu 45 đã ghi lại, Chúa Giêsu đã đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để hầu việc người ta và phó sự sống mình để làm giá chuộc cho nhiều người.
And I also begin to explain the blessing of being a tither as a initial step in this lifestyle of a giver.
Và tôi cũng đề cập đến sự dâng phần 10 là bước đầu tiên khởi đầu cho một đời sống của một người biết dâng hiến cho Chúa.
If a Christian does not tithe,
nếu một Cơ Đốc nhân không dâng phần 10,
I don't think I would want him as a neighbor.
Thì tôi cũng không muốn người đó sống bên cạnh nhà tôi làm một
Because
người hàng
xóm. Because if he robs God,
bởi vì nếu mà một người dám ăn trộm
He'd
của
probably
Chúa,
steal something that I've got.
Thì có thể là người đó cũng có thể ăn trộm đồ của tôi.
Maybe that's a little rough to say that.
Có thể nói như vậy thì cũng hơi khắt khe quá.
But I'm afraid it could be true.
Nhưng mà tôi e rằng điều đó có thể đúng chứ.
Many years ago, I preached in a convention.
Cách đây nhiều năm, tôi rao giảng ở trong một cái hội đồng.
Of about 2,000 people.
Có vào khoảng 2,000 người ở đó.
And I was returning back to Mexico with my station wagon full of 9 pastors.
Và khi đó tôi quay trở về Mexico, trong xe của tôi thì có 9 vị mục sư khác.
And it was very late at night.
Và lúc bây giờ thì cũng đã đêm cũng khuya rồi.
On a mountain road.
Trên con đường trên núi.
And at that particular time there were a people that assaltantes, there were robbers that would stop the cars and rob them at night.
Trong cái thời điểm đó thì ở trên những cái ngọn núi đó thỉnh thoảng cũng có những cái đảng cướp đi ra để mà cướp hành khách.
And we were discussing how dangerous it was to drive at 2 o'clock in the morning on that dangerous mountain.
Và chúng tôi lúc đó thì chúng tôi cũng đề cập đến cái sự nguy hiểm khi mà lái xe vào lúc 2 giờ sáng ban đêm như vậy trên một con đường nguy hiểm ở trong một cái vùng núi mà có cướp.
And we were praying for God's protection.
Và chúng tôi đã cầu nguyện để xin Chúa che chở bảo vệ chúng tôi.
It was a real dark night. You couldn't see not even one star in the heavens.
Và đêm hôm đó thì trời tối tăm, rất là tối tăm đến nỗi không thấy được đến một ngôi sao trên trời.
And there was not any traffic on the road either.
Và trên con đường mòn nó cũng chẳng có nhiều xe cộ qua lại.
And we began to discuss the subject of tithing.
Và chúng tôi bắt đầu bàn luận về vấn đề dâng hiến.
And on the front seat with me was a Christian worker, a national named Chanito.
Và lúc đó thì có một người ngồi bên cạnh tôi ở phía trước tên là Chanito.
Chanito came from a family of murderers.
Anh Chanito này trưởng thành trong một gia đình có nhiều người là những người cướp của giết người.
It was reported that his father had killed either 14 or 17 men in the hot country of Mexico.
Và báo chí đã đăng cho biết rằng ba của anh ta đã giết có lẽ khoảng 14 hay 15 người trong thành phố đó.
And when Chanito gave his heart to God,
và khi Chanito dâng hiến đời sống mình cho Chúa,
and gave his guns and his knife back to his daddy,
cái khẩu súng và cái gươm
His daddy
cho
tried
cha của
to
mình.
Kill him, but the gun jammed.
Người cha đã kiếm cách để bắn chết con của mình, nhưng mà lúc đó thì cái súng nó bị hư.
He said he didn't want a murder. He didn't want a coward in his house.
Ông bố bảo rằng ta không muốn có một đứa con hèn nhát trong
gia đình. Chanito had quite a lustrous story.
Và Chanito đã sống một đời sống có một câu chuyện hết sức lạ lùng.
Porque when he became a Christian,
khi mà anh ta trở nên một người một tín hữu tin
Chúa, he really sold out to God.
Thì anh ta đã dâng linh hồn
mình
cho Chúa.
He just went to heaven last year.
Và anh ta đã qua đời năm ngoái.
But he and I worked together for many years.
Nhưng anh ta đã cùng với tôi hầu việc Chúa trong nhiều năm.
But that night he was complaining that his money just didn't last.
Nhưng đêm hôm đó thì anh ta phàn nàn rằng tiền bạc của anh tiêu hết nhanh lắm.
I said, Chanito, you don't pay your tithe, do you?
Tôi mới hỏi rằng Chanito, anh có dâng phần 10 cho Chúa không?
He said, I poder, hermano Myers. There's power, brother Myers.
Có quyền năng của Chúa.
I said, that's not the question. I know that God has power, Chanito, but do you tithe?
Ông ta nói tránh sang một bên, nói là, Chúa có quyền năng chứ, nhưng mà tôi bảo rằng, tôi không nói về việc quyền năng của Chúa, nhưng mà anh có dâng hiến phần 10 không?
He said, no, hermano, no me alcanza.
Và sau cuối cùng thì anh ta bảo rằng không có.
No, brother, I don't have enough to tithe.
Anh ta mới trả lời với tôi là, thưa mục sư, tôi không có tiền để mà đủ tiền để dâng hiến phần 10.
It was a dark night.
Đêm hôm đó là trời rất tối tăm.
I hit my brakes.
Tôi đạp thắng xe lại.
I said, Chanito, get out of God's car now.
Tôi bảo với anh ta, Chanito, anh bước ra khỏi xe của Đức Chúa Trời ngay bây giờ.
He said, why?
Anh ta bảo tại sao?
I said, you're endangering my life.
Tôi bảo rằng anh đang làm cho đời sống tôi bị nguy hiểm ngay bây giờ.
I'm harboring a thief.
Bởi vì tôi đang chứa chấp, đang che chở cho một người ăn trộm.
Bacchete, get out.
Hãy đi ra khỏi xe tôi ngay.
So this valiant man was standing beside the car along that isolated road.
Thì ông ta đứng ở trên một con đường tối tăm nguy hiểm như vậy, đứng một mình ở đó.
Just about ready to cry.
Bắt đầu sắp sửa khóc rồi.
He said, Brother Wayne, don't leave me with all these thieves.
Ông ta bảo rằng, thưa anh Wayne, anh đừng có để tôi đây một mình, tôi đây với lỡ với bọn cướp
đó lên
đây.
I said, let the thieves beware of you.
Thì ông ta bảo, thì tôi mới bảo rằng,
they only rob man, you rob God.
Ông ta bảo rằng, chính những bọn cướp kia sẽ phải sợ anh chứ, tại vì họ chỉ cướp người ta, mà anh là người cướp của Đức Chúa Trời mà.
He said, wait a minute, brother, I promise to tithe.
Thì tôi bắt đầu định lái xe đi, thì anh ta nói rằng, thôi, tôi hứa tôi sẽ dừng
thật mình.
Tôi bảo rằng, ok, vào xe đi.
I wasn't planning on leaving, but he didn't know it.
Tôi đâu có định để anh ta đó một mình đâu, nhưng anh ta đâu có biết như vậy.
I had to give him an illustrated message.
Tôi phải dạy cho anh ta một bài học rõ ràng.
An object lesson.
Một bài học mà hết sức là thực tiễn.
I didn't dare leave him.
Tôi đâu có dám để anh ta một
My
mình.
My wife would have worked me over. She would have rebuked me thoroughly.
Chắc chắn là vợ tôi mà biết, chắc là vợ tôi cũng sẽ la lối từ dữ.
Because when Chanito got to our house, she always put him on a pedestal.
Bởi vì khi mà
he was a guest of honor.
Bởi vì khi mà Chanito đến nhà tôi thì bao giờ vợ tôi cũng tiếp đãi như một thượng khách.
Because she still has a husband.
Bởi vì
because Chanito saved his life 3 times.
Bởi vì Chanito đã
from fanatical people that wanted to send me to heaven ahead of schedule.
Bởi vì chính Chanito đã cứu tôi rất nhiều lần mà có những người tìm cách để giết tôi.
But I had to give Chanito a lesson.
Nhưng mà tôi phải dạy cho Chanito một bài học.
So in this lifestyle of living to give.
Do đó mà trong cái
It is a dimension of life that will add a joy, a contagious joy to your life.
Bởi vì dâng hiến là một cách để mà đem lại phước hạnh, vui mừng trong đời sống của quý vị.
A vitamin of joy.
Một cái sinh tố vitamin của sự vui
you
mừng.
You won't find it in the health food store.
Quý vị sẽ không thể tìm thấy được cái sinh tố đó trong bất cứ những cái tiệm mà bán thực phẩm nào.
But now I want to follow through on the living to give.
Và tôi xin tiếp tục cái bài học về sự sống để hiến dâng cho Chúa.
And to teach you how to initiate this lifestyle.
Và giúp cho quý vị làm sao để quý vị có thể bắt đầu sống một đời sống dâng hiến như vậy.
There are certain things you need to know.
Có một số điều quý vị cần biết.
There are certain attitudes you've got to manifest.
Có một số những cái thái độ mà quý vị cần phải có trong đời sống.
And there are certain things you have to do.
Và một số những hành động, một số những việc quý vị cần làm.
So open your Bibles to 1 Chronicles chapter 29.
Chúng ta dở ra trong sách Sử Ký thứ nhất, chương 29.
You will find here that King David.
Chúng ta đọc thấy trong đoạn Kinh Thánh này nói về vua David.
He was raising an offering to build a Solomon, the temple of Solomon, his son.
Và David đang chuẩn bị để xây đền thờ.
And David the king left an example himself.
Và chính vua David đã để lại để đã noi gương nêu gương cho người
he
khác.
He gave 115 tons of gold.
Vua David dâng hiến 115 tấn vàng.
From his own private store.
Trong cái cung điện riêng của mình.
And he was all the other people then began
và rồi
to give.
Sau đó thì những người khác cũng noi theo gương đó và cũng bắt đầu dâng
hiến. In verse 6 it says and then the chief of the fathers and the princes of the tribes of Israel and the captains of thousands and of hundreds with the rulers of the king's work offered willingly.
Và trong
verse 6 chapter 29.
Trong câu 29 trong câu 6 của chương 29 ghi rằng bây giờ các trưởng tộc, các trưởng của các chi phái Israel, các quan trưởng cai ngàn người và trăm người, các kẻ coi sóc công việc của vua bèn vui lòng dâng về công việc đền của Đức Chúa Trời.
Then we need to continue to read in verse 12.
Chúng ta đọc tiếp xuống câu
13 and 14 of the same chapter.
Câu 12, 13 và 14 của chương 29 sách Sử Ký thứ nhất.
David the king gives us very clearly indicates the source of riches and honor.
Và David đã cho chúng ta biết rõ nguồn của sự giàu có và vinh hiển là ở đâu.
Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in the earth, let's see, reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thy hand is to make great and to give strength unto all. Verse 12 of 1 Chronicles 29.
Ghi rằng,
chapter 29.
Cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật. Quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.
Now therefore our God, we thank thee and praise thy glorious name.
Bây giờ Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài.
Verse 14. But who am I and who is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee and of thine own hand have we given thee.
Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.
David tells us here that all things come from God.
David xác nhận rằng tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa, đều từ Chúa mà đến.
And when we give back to God, we're only returning to God that which He Himself has given us first.
Và khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, tức là chúng ta chỉ được trao trả lại cho Chúa những gì mà chính Chúa đã ban cho chúng ta kia mà.
Because we are only stewards of the manifold gifts of God.
Bởi vì chúng ta chỉ là những quản gia, những người quản trị những tài sản, những vật mà Chúa ban cho chúng ta.
And in First Corinthians chapter 4 verses 1 and 2.
Và trong thư Corinto thứ nhất chương 4 câu 1 và câu 2.
We find these words.
Chúng ta đọc như thế.
Let a man so account of us as ministers of Christ and of stewards of the mysteries of God.
Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
Verse 2, moreover it is required in stewards that a man be found faithful.
Câu 2, và lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.
Clearly it teaches here that we are administrators of everything we consider our own.
Và những câu kinh thánh này cho chúng ta biết một cách rất rõ, chúng ta chỉ là những người quản trị, những người quản gia về tất cả những gì Chúa đã giao phó cho chúng ta.
That God is the true owner.
Và chính Đức Chúa Trời mới là chủ nhân thật sự của những điều chúng ta
and
có.
If we recognize that is no problem to give back to God what He gave to us to start with.
Và khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ không khó khăn gì khi dâng hiến cho Chúa những gì mà chính Chúa đã ban cho chúng
the
ta.
The first thing we need to recognize to implement a life of living to give is to recognize the ownership of God in our lives and our things.
Và điều đầu tiên để chúng ta có thể sống một đời sống dâng hiến cho Chúa đó là chúng ta phải ý thức rằng chính Chúa là Đấng đã ban cho tất cả những gì chúng ta đang có ngày nay.
And in 1 Corinthians 6:9, it tells us that we've been bought with a price and we're to glorify God in our body, in our spirit, which is the Lord's.
Và trong thư Corinto thứ nhất chương 6 câu 9 cho chúng ta biết chúng ta đã được Chúa mua bằng một giá cao và chúng ta phải dùng đời sống của mình để phục vụ Chúa.
In Luke's Gospel chapter 12 verse 48.
Trong Phúc âm Luca chương 12 câu 48.
The last part says, "To whom much is given, much is required."
Và phần cuối của câu này cho chúng ta biết rằng, vì hễ ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều.
So we are accountable before God for everything, every talent, and every earthly possession that we consider ours.
Vì vậy chúng ta có trách nhiệm đối với tất cả những gì, những tài sản gì mà Chúa đã ban cho chúng ta mà chúng ta tưởng rằng của mình.
God wants to bless us.
Chúa muốn ban phước cho chúng ta chứ.
But why does He bless us?
Nhưng tại sao Chúa ban phước cho chúng ta?
Not only to meet our needs, but we might bless others.
Không phải là chỉ để cho đáp ứng những nhu cầu của chúng ta mà thôi, nhưng cũng để ban phước cho người khác nữa.
The second truth we need to know to initiate a life of giving.
Điều thứ nhì chúng ta cần phải biết để chúng ta có thể bắt đầu một đời sống dâng hiến là.
Or the second thing we have to do to initiate this life of giving.
Điều thứ hai chúng ta cần phải làm để bắt đầu một đời sống dâng hiến cho Chúa đó là
is to start where we are with what we have.
Đó là chúng ta cần phải bắt đầu ngay trong đời sống chúng ta với những gì chúng ta đang có.
You remember when Peter met the lame man at the beautiful gate?
Chúng ta nhớ đến câu chuyện khi mà Phi-rơ gặp người tàn tật ở chỗ cái cửa vào đền thờ.
He said, "Such as I have, I give." He told the lame man, the latter part. He said, "I don't have silver and gold, but such as I have, I give unto thee in the name of Jesus Christ of Nazareth. Arise and walk."
Và Phi-rơ đã bảo rằng, "Tôi chẳng có tiền bạc gì cả, nhưng điều tôi có, tôi ban cho anh. Đó là nhân danh của Chúa Giêsu tại Nazareth. Hãy đứng dậy và bước đi."
So we have to start where we are.
Do đó chúng ta cần phải bắt đầu với những gì chúng ta có.
Not with what we hope to have someday, but begin our giving, our life of giving of what we have.
Không phải là đợi cho đến khi mà điều chúng ta ước ao có thì chúng ta mới bắt đầu, nhưng mà bắt đầu ngay
all
bây giờ.
Through the Bible we find this principle.
Trong suốt cả Kinh Thánh chúng ta đều thấy cái nguyên tắc này.
Why in 1 Kings 17 we read the story, we won't read it here, but in 1 Kings 17
trong sách Các Vua thứ nhất chương 17
we read a widow woman that gave her last cake to the prophet Elijah.
Chúng ta đọc thấy câu chuyện kể về một người đàn bà quá đã dâng cái miếng bánh cuối cùng của mình cho tiên tri Elijah.
She gave
người
what she had.
Đã dâng hiến, đã ban.
With great sacrifice.
Cái điều duy nhất mà người đó có thật là một sự hy sinh.
But she solved her problem.
Nhưng mà đã giải quyết được những khó khăn trong gia đình của
she
bà.
She thought it was her last cake.
Bà ta tưởng rằng đó là miếng bánh cuối cùng của gia đình mình.
But when she gave what she had, it was the first cake of many cakes.
Khi bà ta đã ban cho cái miếng bánh của bà ta đang có thì đó là miếng bánh đầu tiên của tất cả những
because
gì
she
sẽ
and
đến.
The prophet and her son ate for one whole year out of that meal barrel in that little cruise of all.
Hai mẹ con bà ta trong suốt cả năm đó đã ăn bánh và từ trong cái bình dầu cũng như là cái bình bột đó.
Remember the little boy that gave his lunch to Jesus recorded in all four gospels.
Và câu chuyện về người đàn bà đã dâng hiến cho Chúa với hai đồng xu được ghi lại trong cả bốn sách Phúc âm.
As long as he had it, it was just enough for his appetite. But when he gave it to Jesus,
nhưng mà khi mà dâng hiến cho Chúa Giêsu,
and when Jesus gave thanks to the Father,
cậu bé đó cũng đã khi mà dâng
hiến
cho Chúa,
and when the disciples began to distribute the little,
và khi các môn đệ của Chúa Giêsu đã phân phát những cái bánh và cá mà Chúa Giêsu đã
cảm tạ Chúa, they fed 5,000 men, not counting women and children,
thì đủ để mà phân phối cho 5,000 người đàn ông, đó là chưa kể đàn bà và con nít.
Little is much with the blessings of God.
Chúng ta có ít nhưng mà sẽ trở thành nhiều với sự ban phước của Chúa.
I remember in Mexico.
Tôi còn nhớ một lần nọ ở Mexico.
We were raising some funds to roof a church.
Chúng tôi đang gây quỹ để xây dựng cái mái nhà cho một cái nhà thờ.
There was a widow woman there.
Thì có một người đàn bà quá ở đó.
And she made her living sewing.
Bà ta sống bằng nghề may quần áo.
Better children.
Nuôi sống con cái của mình.
And she said, "I'll give the motor of my sewing machine."
Bà ta bảo rằng tôi sẽ dâng hiến cái bộ phận cái máy của cái máy may của
tôi. I can pedal the pedals with my own legs and I'll give the motor to help build the church.
Tôi có thể máy bằng cái chân của tôi đạp bàn đạp và cái bộ phận máy đó tôi có thể dâng lên cho hội thánh.
She gave what she had.
Bà ta đã dâng hiến những gì bà ta có.
I was preaching in Malawi a couple of years ago in Africa.
Và nhiều năm tôi giảng dạy ở Malawi tại
right
Châu,
on the border of Mozambique.
Cái ranh giới của nước Mozambique.
Some of the people had walked 4 days out of Mozambique to hear the word.
Có nhiều người đã đi bộ 4 ngày trời để mà đến đó để mà nghe giảng.
And it may seem like an injustice to some, but I was teaching them on the blessing of sharing what we have.
Và có thể đối với quý vị, có thể quý vị nghĩ rằng đây là một điều không có công bình, nhưng mà lúc bây giờ tôi đang giảng về sự dâng hiến.
And while I was preaching, I heard a commotion off to one side.
Và trong lúc tôi đang giảng thì tôi nghe có tiếng ồn ào ở phía bên.
I had about 1500 people out under some trees.
Lúc đó thì có khoảng 1500 người đang ngồi dưới những gốc cây để nghe giảng.
And I found out later what was going on.
Thì sau đó thì tôi mới biết cái sự ồn ào đó là gì.
The missionary's little daughter, 9 years old, Debbie Hine.
Đứa con gái của
she heard the message.
Đứa con gái 9 tuổi của một vị giáo
give
sĩ.
Give what you have.
Nghe giảng rằng hãy dâng hiến những gì mình có.
And she was having a shoe fitting service.
Và lúc bây giờ thì cô ta đang có một cái công việc là
she was the only one that had shoes.
Bởi vì cô ta là người duy nhất có giày.
She took off her shoes and tried to see which of those precious little African feet could use her shoes.
Và cô ta đã cởi đôi giày của mình ra và xem đôi bàn chân của người nào, của những người Phi Châu đó, người nào có thể đi giày được.
And she went home barefooted.
Và cô bé đó đã đi về nhà đi chân không.
Of course,
về nhà.
Before we left Malawi, we bought her the best pair of shoes in Malawi.
Và dĩ nhiên khi chúng tôi rời khỏi Malawi thì chúng tôi đã mua một đôi giày đẹp nhất cho cô bé đó.
She gave what she had.
Cô bé đó đã dâng hiến những gì mà cô
you
bé
see,
có.
You see, we need to learn, how we need to learn the joy of living only to bless others.
Ôi, ước gì chúng ta có thể học để mà có thể sống một đời sống dâng hiến để chúng ta có thể đem phước đến cho người khác.
Money makes a good servant, but a terrible, horrible master.
Tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng nó sẽ là một chủ nhân tồi tệ.
One time a man was praying.
Có một lần nọ một người cầu nguyện.
He said, "Lord, how much is $1,000,000?"
Ông ta cầu nguyện lại Chúa, một triệu Mỹ kim là bao nhiêu?
He said, "Like a penny."
Thì Chúa bảo rằng nó giống như là một đồng xu mà thôi.
He said, "How much is 1,000 years?"
Ông ta lại hỏi Chúa là như vậy thì 1,000 năm là bao nhiêu Chúa?
He said, "Like a moment."
Thì Chúa bảo rằng giống như một giây phút.
He said, "Lord, can I have a penny?"
Ông ta bảo rằng lại Chúa xin Chúa cho con có một đồng xu.
He said, "Could you wait a moment?"
Thì Chúa bảo rằng con có thể đợi một giây phút được không?
Oh, how we need to recognize this is a lifestyle that sets you free.
Ôi, ước gì chúng ta có thể ý thức được rằng nếp sống này sẽ giúp cho chúng ta được tự do.
Much of the problems in Christian home have to do with poor administration of finances.
Phần lớn những nan đề trong đời sống gia đình của Cơ Đốc nhân đó là liên quan đến vấn đề quản trị tiền bạc.
But if we honor God, then God will honor us.
Nếu chúng ta tôn trọng Chúa, kính trọng Chúa thì Chúa cũng sẽ ban phước và Chúa cũng tôn trọng chúng ta.
So in order to initiate this lifestyle,
do đó để chúng ta có thể bắt đầu một nếp sống dâng hiến cho Chúa,
we need to recognize that we are only stewards of God's blessings, administrators.
Chúng ta cần phải ý thức rằng chúng ta chỉ là những người quản trị, những người quản gia của những tài sản mà Chúa đã ban cho chúng ta.
And we have to get started.
Và chúng ta cần phải bắt đầu.
And then we need to watch the motive of our heart.
Chúng ta phải bắt đầu ngay và sau đó chúng ta sẽ phải để ý đến cái động cơ trong lòng chúng ta là gì.
It says they gave willingly, joyfully in 1 Chronicles 29.
Trong sách Sử Ký thứ nhất chương 29 thì cho chúng ta biết chúng ta cần dâng hiến với tấm lòng vui mừng.
We have to do everything out of a heart full of gratitude.
Chúng ta cần phải dâng hiến hoặc là ban phát cho người khác với một tấm lòng đầy cảm tạ, đầy biết ơn Chúa.
Every Christian should be so grateful that sharing the tipple should be as easy as the next breath.
Tất cả mỗi Cơ Đốc nhân đều cần phải thấy được rằng khi mà chúng ta phân phát hay là bố thí hoặc là giúp đỡ cho người khác đều là một điều chúng ta hết sức vui mừng.
That should be our lifestyle.
Nó phải là một nếp sống tự nhiên của chúng ta.
Gratitude is expressed by our deeds, not only by our words.
Lòng biết ơn của chúng ta cần phải được biểu lộ bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói mà thôi.
Just like love and faith.
Tương tự như là tình yêu và đức tin vậy.
You remember the sinful woman in Luke chapter 7. We won't read it, but I'll relate it.
Chúng ta nhớ đến câu chuyện về người đàn bà phạm tội tà dâm ở trong Luca chương
7. Verso 36 al 50.
Tôi nói bằng tiếng Tây Ban Nha.
No, 36 to 50.
Câu 36, từ câu 36 cho đến câu 50.
And she was so grateful that she washed the feet of Jesus, bathed his feet with her tears.
Đã ăn năn trong lòng thống hối đến nỗi khóc lóc và dùng tóc của mình để lau chân, nước mắt đổ ra chân Chúa và dùng tóc của mình để lau chân.
Perfume on them and kiss them. She was grateful.
Và đổ nước hoa và lên chân Chúa và hôn chân Chúa.
The fourth reason that we should the fourth thing that we need to know in a life of giving and living to give is this.
Và điều thứ tư chúng ta cần phải biết để chúng ta có thể bắt đầu một đời sống dâng hiến, đó là thế này.
We've got to give with the right motive.
Chúng ta cần phải dâng hiến với một động cơ đúng đắn.
See, because in Colossians chapter 3 verse 17,
trong Colossae chương 3 câu 17,
Paul told the Colossian church, whatever you do in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving glory to God the Father through him.
Sứ đồ Phaolô đã khuyên các tín hữu tại Colossae rằng bất cứ những điều gì các anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm, và nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Everything we do should be for the glory of our God.
Tất cả mọi điều chúng ta làm đều phải làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời.
When people are seeing us and when only God sees us.
Nhiều khi người khác không thấy điều chúng ta làm, nhưng chính Chúa thấy chúng ta.
Whatever you do in word or deed, do it for God's glory, and giving can be for God's glory. It has to be for God's glory.
Tất cả những gì chúng ta làm hoặc nói đều phải đem làm vinh hiển danh của Chúa. Tất cả đều phải vì sự vinh hiển của Chúa.
The fifth truth that we need to know.
Điều thứ năm chúng ta cần phải biết.
We need to learn to give with joy and generosity.
Chúng ta cần phải biết dâng hiến một cách rộng rãi và vui mừng.
In 2 Corinthians chapter 9.
Trong thư Corinto thứ nhì chương 9.
Verses 6 through 9. Although you can go all the way to the end of the chapter.
Từ câu 6 đến câu 9. Và có thể thì chúng ta có thể đọc đến hết cả chương 9.
DC, it says like this. This I say unto thee, I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Verse 6.
Câu 6 ghi rằng, hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.
Every man, verse 7, according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver.
Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.
And then he goes ahead to say, and God is able to make all grace abound toward you, that having all things, having always all sufficiency in all things, may abound to every good work.
Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.
As it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness remaineth forever. Verse 9.
Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Here we find that our giving has to be with joy, with a joyful heart.
Những câu kinh thánh này cho chúng ta biết rằng khi chúng ta dâng hiến, khi chúng ta bố thí thì đó phải là với một tấm lòng vui mừng.
One time a father gave his son $1.25.
Một lần nọ thì một người cha cho con trai của mình 25 xu và 1 đồng.
The 25 cents was for candy and the dollar was for the offering in the church.
25 xu đó để mua kẹo và 1 đồng để bỏ vào trong hộp dâng hiến của nhà thờ.
And after a while the young boy came back with a whole sack full of candy.
Rồi sau đó thì đứa bé trở về với nguyên một bịch kẹo.
And his father said, "Son, where did you get such a bargain for 25 cents?"
Thì người cha mới hỏi, con mua kẹo ở đâu mà rẻ quá vậy? 25 xu mà mua được nhiều kẹo vậy ạ?
He said, "This sack of candy cost me a dollar."
Thì đứa bé mới bảo rằng cái bịch kẹo này giá là một đồng đó ba.
He said, "What did you do with the quarter?"
Thì người cha mới hỏi, như vậy thì 25 xu con làm gì?
Said, "I put it in the offering."
Con bỏ nó vào trong hộp dâng hiến.
He said, "Son, you did just exactly opposite of what I told you."
Thì người cha mới bảo, sao con lại làm ngược lại với điều mà cha đã dặn con?
"Yes, Daddy, but I like to fulfill the scriptures," the young man said.
Thì đứa bé mới bảo rằng, thưa cha, con chỉ muốn làm đúng theo điều mà Kinh Thánh dạy mà thôi.
"Hey, what did the scriptures got to do with this situation?" his father asked him.
Thì người cha mới hỏi, Kinh Thánh nói như thế nào về cái trường hợp này?
He said, "Well, Daddy, the great apostle Paul in 2 Corinthians chapter 9, verse 7, he said, 'God loves a cheerful giver,' and I could give the quarter with a lot more cheer than I could the dollar."
Và nó bảo rằng, trong Corinto thứ 2, chương 9, câu 7, thì sứ đồ Phaolô bảo rằng, Đức Chúa Trời vui lòng với kẻ thí của cách vui lòng. Như vậy thì khi mà con cho người khác một đồng thì con vui hơn.
Well, there's a lot of people like that.
Có nhiều người cũng suy nghĩ như vậy.
Oftentimes, the smallest bill or the smallest piece of money is the most religious.
Thì nhiều khi cái đồng tiền mà trị giá ít nhất lại là cái đồng tiền mà có nhiều.
But we need to learn that our giving can. We need to give generously with joy.
Thì chúng ta cần phải học rằng chúng ta cần phải dâng hiến một cách rộng rãi và một cách vui lòng.
Because if we sow sparingly, we reap sparingly.
Bởi vì chúng ta gieo ít, chúng ta sẽ gặt ít.
And every gift is a seed sown.
Và mỗi sự dâng hiến đều là một hạt giống chúng ta gieo trồng.
And we'll harvest some of the same seed.
Và chúng ta sẽ gặt hái được từ những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo đó.
But what the seed produces in the kingdom of God, the greatest harvest waits for us up yonder.
Nhưng điều quan trọng nhất cái phần thưởng quan trọng nhất của những hạt giống chúng ta gieo ra đó là mùa gặt mà chúng ta sẽ nhận được ở trên thiên đàng.
You know how they catch monkeys in Brazil? They get a glass jug, a big glass jug, say a 5-gallon jug.
Rất là lớn, một cái bình nước rất lớn.
Garrafón.
Đựng khoảng
And with a little bitty mouth.
Với một cái miệng cái miệng của cái bình đó rất
and
nhỏ.
And they put some bananas in the jug.
Và người ta bỏ cái một trái chuối vào trong cái bình đó.
And they tie the jug to a tree.
Và người ta cột cái bình đó vào trong một cái cây để làm cái bẫy để bắt khỉ.
And the little monkey comes down the tree.
Và khi mà con khỉ đi xuống.
He sees the bananas in the jug.
Nó thấy cái trái chuối ở trong cái bình đó.
He puts his little hand through the opening, grabs the banana.
Nó mới thò cái tay vào trong cái lỗ nhỏ của cái miệng của cái bình đó để nắm lấy cái trái chuối.
But then he can't get his hand out.
Nhưng mà rồi nó không có rút cái tay ra được.
And he won't turn loose the banana.
Và nó nhất định nó không buông cái trái chuối ra.
So here they come with a net.
Và rồi người ta đem đến một cái lưới.
And he cries and whines, but all he has to do is turn loose the banana, but he won't turn loose the banana.
Rồi con khỉ đó nó khóc lóc. Nó kêu gào nhưng mà nó chỉ cần nó buông trái chuối ra là nó thoát được mà nó không chịu.
And so it ends up in a monkey stew.
Rồi cuối cùng thì nó chui vào trong cái nồi người ta nấu thịt khỉ.
All because he wouldn't turn loose the banana.
Chỉ vì nó không có chịu buông cái trái chuối ra.
How many Christians are holding on to the little bit?
Có rất nhiều cơ đốc nhân bây giờ chỉ đang nắm chặt lấy một cái chút xíu.
And God says turn it loose.
Chúa bảo hãy buông tay ra.
Put it in my kingdom.
Hãy đặt vào trong vương quốc của ta.
I can't, Lord. I can't, Lord.
Ôi Chúa ơi, con không có thể làm như vậy được. Con
It's
không làm.
It's all of God. It's all of God.
Bởi vì con chỉ có như đây mà thôi. Con chỉ có như
And
đây mà thôi.
And because they won't turn loose the little.
Bởi vì họ không có buông ra một cái số
they
nhỏ.
They end up in the same mess the monkey did almost.
Thì họ có chung cái số phận giống như con khỉ vậy.
They lose the joy of being a giver.
Họ mất đi cái niềm vui của một người dâng hiến cho
They
Chúa.
They lose the joy of being a co-laborer with God.
Họ mất đi cái niềm vui của một người được cùng cộng tác với Chúa, hầu việc Chúa.
So we have to learn to give with joy.
Vì vậy chúng ta phải học để dâng hiến một cách vui lòng.
Judson Cornwall said.
Judson Cornwall đã nói như thế này.
He said God loves a cheerful giver.
Chúa yêu mến người thí của cách vui lòng.
But he will receive from a grouch.
Nhưng mà Ngài cũng sẽ nhận từ một cái người mà
quejoso.
Người hà tiện.
But it's so much better to give. I don't know whether the grouch will get any blessing if he gives for the wrong motive or give just because he has to.
Tôi cũng không biết là cái người mà thí của một cách bực mình với một thái độ không vui đó.
It says in Proverbs 11:24-25.
Thì không biết họ có được phước gì hay không.
There's he that scattereth and yet increaseth.
Chúng ta xem trong châm ngôn chương 11 câu 24-25.
And there's he that withholdeth more than his meat and it tendeth to poverty.
Châm ngôn chương 11 câu 24-25 ghi rằng có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên.
The liberal soul shall be made fat.
Cũng có người chắt lót quá bực thì chỉ được sự thiếu thốn, lòng rộng rãi sẽ được no nê.
And he that watereth shall also be watered himself.
Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.
Talking about money.
Khi chúng ta nói về tiền bạc.
One time there was a lawyer went to talk with a certain minister of the gospel.
Một lần nọ thì một luật sư đến gặp một mục sư nọ.
And it says, "Sir, you have a member in your church that's just inherited $1 million."
Thì ông luật sư đã bảo rằng, thưa mục sư, trong hội thánh của mục sư có một người vừa mới thừa hưởng một gia tài khoảng một triệu Mỹ kim.
But I'm afraid to tell him, the lawyer said, because he has a weak heart.
Nhưng mà tôi sợ không dám nói cho ông ta biết, tại vì ông ta là một người bị bệnh đau tim.
And he's a very poor man, and when he discovers he's a millionaire, the shock may kill him.
Và bởi vì ông ta là một người rất là nghèo khổ, thì tôi sợ là khi ông ta biết rằng ông ta là một có một triệu đồng, thì tôi sợ ông ta sẽ bị đau tim.
The minister said, "Well, don't worry, I'll break the news to him very gently."
Thì vị mục sư bảo rằng được không sao đâu, tôi sẽ cho ông ta biết một cách từ từ rồi ông ta sẽ không sao đâu.
So he went and said, "Brother Jones, if you inherited $1 million, what would you do with it?"
Thì mục sư mới hỏi đến với ông ta hỏi rằng, thưa anh John, nếu mà anh mà thừa có được một triệu đồng thì anh sẽ làm gì?
Oh, he said, "Pastor, I love you so much, I'd give you half of it."
Thì ông ta bảo rằng, ôi thưa mục sư, tôi yêu thương mục sư lắm, có lẽ tôi sẽ tặng cho mục sư một nửa.
And then the pastor had a heart attack and fell over dead.
Rồi mục sư đã bị đau tim mà té xuống.
Half a million dispatched him.
Một nửa triệu đồng đã khiến.
Number six.
Và phần thứ sáu.
Alright, let's review a little bit first.
Chúng ta hãy ôn lại một chút xíu.
To initiate a life of living to give, you recognize the lordship of Jesus Christ over your life, your talents, and your resources.
Thứ nhất, điều thứ nhất chúng ta cần phải ý thức đó là chính Chúa Giêsu là chủ nhân của tất cả những ân tứ, những tài sản, tất cả những gì chúng ta có ngày nay.
We have to get started with what we have.
Thứ nhì, chúng ta phải bắt đầu ngay với những gì chúng ta đang có trong.
We need to give out of gratitude because we love him.
Thứ ba, chúng ta phải bố thí, chúng ta phải dâng hiến với lòng cảm tạ.
And we need to give generous, need to have a right motive in our giving only for God's glory.
Rồi khi chúng ta dâng hiến hoặc bố thí, chúng ta phải có một động cơ chính đáng, đó là để đem vinh quang đến cho Chúa.
We need to give with generous spirit and with joy.
Thứ năm, chúng ta phải dâng hiến, chúng ta phải bố thí một cách rộng rãi và vui mừng.
And number six, we need to give in faith.
Và thứ sáu, chúng ta phải dâng hiến hoặc bố thí với đức tin.
Because a lot of people say, when I give to God, I don't expect anything back.
Bởi vì có nhiều người bảo rằng khi mà tôi dâng hiến cho Chúa thì tôi không có trông đợi sẽ được đền bù gì cả.
And they think they're being spiritual.
Và nhiều khi họ nói như vậy, họ tưởng rằng họ là
người
thiêng liêng.
But the truth of the matter is, they're ignoring the word of God.
Nhưng mà thật ra thì họ đã phủ nhận lời Chúa.
Because God established the law of harvest, sowing and reaping.
Bởi vì chính Chúa đã lập nên cái nguyên tắc là gieo và gặt.
What would you think about a neighbor that was a farmer?
Quý vị nghĩ sao nếu mà có một người hàng xóm của quý vị là một người
And he says, "Oh, I love to sow in the springtime, but I don't expect to reap anything."
Nếu người đó bảo rằng, "Ồ, tôi mùa xuân thì tôi muốn gieo hạt giống, nhưng mà tôi không có muốn gặt gì cả."
What would you say?
Quý vị sẽ nói như thế nào?
You say the man's crazy.
Quý vị sẽ bảo rằng người đó là người điên.
Because he sows with the purpose of reaping.
Bởi vì bất cứ ai khi mà gieo hạt giống xuống thì cũng đều trông mong sẽ được gặt.
Why do we want to reap?
Nhưng mà tại sao chúng ta lại muốn gặt?
We will have more to sow in the kingdom of God.
Để chúng ta có thể có thêm nhiều nữa để mà có thể được gieo vào trong vương quốc của Chúa
Trời. Luke 6:38.
Trong phúc âm Luca chương 6 câu 38.
Says, "Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you measure, it'll be measured to you again."
Câu phúc âm Luca chương 6 câu 38. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn. mà nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.
When we give, we need to expect two things.
Khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, chúng ta cần phải trông đợi hai điều.
That our gift will meet a need.
Thứ nhất là cái sự dâng hiến bố thí đó của chúng ta sẽ đáp ứng một nhu cầu nào đó.
And that we will receive a harvest where we'll have more to sow.
Và thứ hai, chúng ta sẽ trông đợi sẽ gặt hái một mùa gặt, và nhờ đó chúng ta sẽ có nhiều thêm để mà tiếp tục gieo trồng.
One time I went to visit a church about 120 miles from Mexico City.
Một lần nọ thì tôi đến thăm một hội thánh vào khoảng 120 dặm cách thành phố Mexico.
And they needed a roof on their church.
Hội thánh đó cần có xây sửa lại cái mái nhà của
nhà thờ. They had built the new church around the old church.
Bởi vì họ đã vừa mới xây một cái nhà thờ mới ở xung quanh cái nhà thờ cũ.
And when I got there, the pastor told me, said, Brother Myers, I know God uses you to inspire faith, but we are broke.
Vị mục sư của hội thánh đã mới nói với tôi là, thưa mục sư Myers, tôi biết rằng mục sư Chúa đã dùng mục sư để mà khuyến khích nhiều người dâng hiến, nhưng mà chúng tôi,
we have just bought musical instruments for the church orchestra, and there's no funds.
Chúng tôi bây giờ hết tiền rồi, chúng tôi vừa mới mua một số những cái dụng cụ cho ban âm nhạc trong hội thánh, và bây giờ hết tiền bạc rồi.
And I went into the church to pray.
Và tôi vào trong hội thánh đó và tôi cầu nguyện.
I said, Lord, did that man tell me the truth?
Tôi hỏi rằng, lạy Chúa, không biết người vị mục sư đó có nói đúng hay không?
Did I make a trip for nothing?
Chẳng lẽ tôi đến đây vô ích hay sao?
He said, on the one hand, he told you the truth, but on the other hand, he didn't tell you the truth.
Thì Chúa mới nói với tôi, cho tôi biết rằng mục sư đó mà một phần thì nói đúng một phần, nhưng mà có một phần thì không đúng.
It seems to be a contradiction.
Và tôi xin Chúa giải thích để cho tôi hiểu điều đó thêm.
He said at their present level of faith, he told you the unadulterated truth. There's no money.
Và Chúa bảo tôi biết rằng với cái mức độ của đức tin hiện giờ của họ thì họ nói đúng, bởi vì họ chỉ có tiền bạc đến như đó mà thôi.
That's why I have sent you.
Đó chính là lý do mà ta đã sai con đến đây.
Build their faith in my word.
Hãy xây dựng đức tin của họ bằng lời của ta.
And my word will produce the funds to roof the building.
Và chính lời của ta sẽ giúp cho họ có tiền để mà xây cái mái nhà.
I'll buy that. I accept that.
Và tôi thưa với Chúa là lạy Chúa con
tin. He said, I want you to take two things to church tonight.
Và Chúa nói với tôi là bây giờ ta muốn con hãy đem hai cái đến nhà thờ hôm nay.
A spoon and a shovel.
Đem đến một cái muỗng và một cái xẻng.
Pala. I said, what will I do with a spoon? I don't plan to eat.
Tôi mới hỏi Chúa là Chúa con đem cái muỗng đến làm gì? Con đâu có định để ăn.
And I certainly don't plan to shovel.
Và con cũng đâu có định dùng cái xẻng để làm gì.
He said, read the last part of Luke 6:38.
Thì Chúa mới nhắc cho tôi là đọc lại cái phần cuối của Phúc âm Luca chương 6 câu 38.
Give, it says there, by the same measure that you measure, it'll be measured to you again.
Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.
The Lord says, "Is a spoon a measure?" And I said, "It is."
Chúa hỏi tôi là như vậy, cái muỗng có phải là một cái lường cái muỗng?
He said, "Is a shovel a measure?" And I said, "It is."
Và cái sàng cũng là một cái lường phải không? Một cách để đo lường phải không?
I said, "I see it."
Và tôi thưa với Chúa lại, Chúa con hiểu rồi, con
He
hiểu
said,
rồi.
"It's time you see." Sorry.
Chúa bảo rằng bây giờ đã đến lúc con phải thấy được
so
đó.
So that night, I didn't even preach on giving.
Và đêm hôm đó thì tôi không có giảng về sự dâng hiến.
There was too many unsaved people.
Đêm hôm đó có quá nhiều người không tin Chúa.
Too many sick people.
Có quá nhiều người bệnh hoạn.
And God saved a lot of people and healed a lot of people.
Và Chúa đã cứu nhiều người cũng như là chữa lành bệnh cho nhiều người.
But later, I showed him what good measure. I'd read about somebody putting sawdust in a tub to show what good measure pressed down was.
Và đêm hôm đó tôi chia sẻ với họ về về cái sự dâng hiến đo lường.
And so I got a wash basin and filled it up with beans.
Tôi mới dùng một cái bồn ở dưới phòng tắm để mà đổ đầy vào trong đó những cái hạt đậu.
And I showed them what good measure pressed down, shaken together, and running over.
Và tôi mới cho họ thấy như thế nào là đổ đầy tràn và gạt ra nhận.
And then I got the teaspoon.
Và tôi mới lấy ra một cái muỗng.
I said a lot of times we give to God teaspoonfuls.
Và tôi nói rằng có nhiều khi chúng ta dâng hiến cho Chúa giống như là dâng hiến bằng cái muỗng này.
And the Lord says, thank you, my child.
Và Chúa bảo rằng cảm ơn các con.
And then when there's no work and the kid needs children needs school clothes.
Và rồi khi chúng ta không có việc làm và
and the pantry is bare.
Và tất cả những cái chạn trong không có
we
gì
say,
cả.
Lord, help me, please.
Thì thì chúng ta mới nói với Chúa lại: Chúa xin giúp con.
And the Lord, sure, the Lord says, I'll be happy to help you. I just have one small request.
Và Chúa mới bảo rằng ta sẵn sàng để giúp con, nhưng mà ta chỉ cần con một điều này mà thôi.
Say, would you be so gracious as to loan me your teaspoon?
Chúa bảo rằng bây giờ con cho ta mượn cái muỗng của con được không?
Say, oh Lord, I'm sorry, but teaspoonfuls won't meet my need.
Thì chúng ta mới nói với Chúa là lại Chúa. Nếu mà chỉ dùng cái muỗng không thì không có đủ để đáp ứng tất cả nhu cầu của chúng ta.
I need shovel full.
Chúng ta cần có một cái đầy một cái sẻng như vậy.
And the Lord says, "Do you think I'm going to violate the principles of my eternal word?"
Thì Chúa mới bảo rằng chẳng lẽ con muốn ta phải vi phạm những cái nguyên tắc mà ta đã đặt trong lời của Chúa của ta sao?
You use a spoon with me, I have to use the same measure with you.
Bởi vì con đã dùng cái muỗng cho ta thì bây giờ ta cũng phải dùng cái muỗng lại cho con chứ.
Then I reached back and got the shovel.
Và rồi tôi với tay ra tôi lấy cái sẻng.
And said, how many want to receive shovelfuls?
Tôi hỏi có bao nhiêu người muốn nhận lấy cái sẻng đầy phước hạnh của Chúa.
Everybody.
Tất cả mọi người đều giơ
tay
lên.
If I remember right, I bathed the whole congregation with beans.
Tôi nhớ rằng tôi đã dùng cái sẻng tôi hất đầy cho tất cả mọi người.
They wanted shovelfuls, so they got shovelfuls.
Và tất cả mọi người đều được một cái sẻng đầy đậu.
But I hasten to say.
Nhưng mà tôi phải nói ngay.
That when the little boy's lunch was a shovel full.
Tôi phải nói ngay rằng cái bữa ăn trưa mà đứa bé dâng hiến cho Chúa đó chính là một cái sự dâng hiến đầy một cái sẻng khi nó dâng hai con cá và năm cái bánh.
Yeah, because it cost him, it's all he had.
Bởi vì nó đã dâng hiến tất cả những gì nó có.
And when the widow woman gave her last two mites, she was using a shovel, according to Jesus in Luke 21.
Và khi người đàn bà quá dâng hai đồng xu cuối cùng của mình, thì là bà ta đã dâng lên cái sẻng đầy cho Chúa.
He said she has given more than all the rest.
Bởi vì Chúa đã bảo rằng bà ta đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác.
She gave with sacrifice all she had.
Bà ta đã dâng một cách hy sinh tất cả những gì bà ta có.
And so as a consequence.
Và như vậy thì cái kết quả.
We roofed the building.
Hội thánh đó xây được cái mái nhà cho nhà thờ.
Oh, be careful, don't it? Somebody said this.
Có một người đã nói như thế này, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta
said
phải...
insanity.
Sự điên đầu.
Is when you do the same thing the same way every day and expect a different result.
Cái điều mà người ta thường hay làm đó là cái điều điên dại mà người ta thường hay làm đó là ngày nào tháng nào cũng làm như vậy nhưng mà lại trông đợi một cái kết quả khác.
Impossible.
Không thể nào điều đó xảy ra.
If you want God to do something new for you,
nếu quý vị ước ao Chúa sẽ làm một điều gì mới cho quý vị,
then do something for God you've never done before.
Thì hãy làm một điều gì mà quý vị chưa bao giờ làm cho Chúa.
Move into this dimension of living to give.
Bước vào trong lãnh vực của một nếp sống dâng
hiến cho
Chúa.
Move into this lifestyle of victory and glory.
Hãy bước vào trong một đời sống đầy vinh quang và đắc thắng cho Chúa.
Because it works.
Bởi vì điều này sẽ thực sự xảy ra cho đời sống của
mình. Said, how do you know?
Có người thì bảo rằng làm sao tôi biết
được? It for half a century.
Bởi vì chính tôi đã chứng minh điều đó trong nửa thế kỷ
I
này.
Know that God honors his word.
Tôi biết rằng Chúa bao giờ cũng trung tín với lời hứa của Ngài.
I don't give to get.
Tôi không có phải là dâng hiến để mà tiếp nhận.
I get because I can't help but give.
Tôi tiếp nhận bởi vì tôi không thể nào mà không dâng hiến cho Chúa được.
It's just the law of sowing and reaping.
Đó chỉ là một cái nguyên tắc mà Chúa đã đặt trong lời của Chúa, đó là gieo và gặt.
And if you sow enough seed, the harvest will feed you.
Và nếu mà quý vị gieo đủ những hạt giống thì cái mùa gặt nó sẽ đủ để nuôi sống cho quý vị.
Some of those are listening at this message are perhaps trying to build a building or center.
Có thể là quý vị là những người đang theo dõi những bài học này và có thể quý vị đang có một nhu cầu đang cần xây dựng một cái gì đó.
Let me tell you how to do it.
Thì tôi xin chỉ cho quý vị cách để làm.
I call it obedient faith giving and creative faith giving.
Tôi gọi đó là sự dâng hiến một cách vâng phục. Và một cách sáng tạo.
Uh-huh. Obedient faith is releasing something you have.
Vâng phục bằng đức tin vâng phục, dâng hiến bằng đức tin vâng phục có nghĩa là dâng hiến với những gì quý vị có.
Creative faith is believing God for something that only faith in God can produce.
Và đức tin sáng tạo tức là sự dâng hiến để mà Chúa sẽ ban cho quý vị những gì mà dâng hiến mà quý vị chưa có.
One time I was preaching among the Otomi Indians north of Mexico City.
Một lần nọ thì tôi đang rao giảng lời Chúa tại một thành phố ở Mexico.
And way up in the mountains.
Lúc đó thì ở trên một cái đỉnh núi đó.
And I announced in, after I finished preaching that morning, we were going to dedicate the tithes and the first fruits at 2:30 that afternoon.
Và sau khi giảng thì buổi trưa hôm đó tôi thông báo rằng trưa hôm đó sẽ có một cái buổi cung hiến, sự dâng hiến đầu mùa cho Chúa.
And one brother said, Brother Myers, can you wait till 3:00 for the dedication?
Thì có một người bảo với tôi rằng, thưa mục sư có thể đợi đến 3 giờ chiều được không?
I said, why do you want me to wait?
Thì tôi hỏi, tại sao anh muốn đợi đến 3 giờ chiều?
He said, you see that little house across that canyon?
Anh ta bảo rằng, mục sư có thấy cái nhà ở phía bên kia của cái thung lũng này không?
He said, I live over there.
Tôi sống ở cái nhà của
It's
tôi đó.
It's an hour's walk to get home and an hour's walk to get back.
Bởi vì phải đi một tiếng đồng hồ về đó rồi mới đến một tiếng đồng hồ mới trở lại.
And it'll take me 30 minutes to find the goat I want to give God.
Và tôi sẽ phải tốn khoảng nửa tiếng đồng hồ thì mới kiếm được cái con dê mà tôi sẽ dâng cho Chúa.
I said, I'll wait for you at 3:00.
Tôi bảo rằng, được rồi, tôi sẽ đợi đến 3 giờ chiều.
So he got there at 3:00 with a little red goat on his arm that didn't appreciate the trip.
Và lúc đó khi mà 3 giờ chiều thì anh ta đến đem theo cái con dê màu đỏ.
Protestando.
Và con dê đó không có vui mừng tí nào.
We dedicated 9 goats and pigs.
Và chúng tôi đã dâng cho Chúa 9 con dê và heo.
46 chickens and turkeys.
46 con gà lẫn gà Tây.
Whole pile of beans and corn and sugar and a pile of money.
Và một đống đậu cũng như là tiền bạc.
What joy was in their hearts.
Tấm lòng của họ hết sức vui mừng.
Many years later, I went back.
Nhiều năm sau, tôi trở lại.
And I said, how many goats did that man have that delayed the dedication?
Tôi hỏi rằng, bây giờ thì cái người mà đã dâng con dê đó để dâng hiến đó, thì bây giờ có bao nhiêu dê?
They said he had 6.
Thì họ bảo rằng bây giờ ông ta có 6 con.
I said, how many has he got now?
Lúc đó thì ông ta có 6, nhưng bây giờ thì có bao nhiêu?
They said, goats dancing all over a mountainside.
Ổ dê của ông ta bây giờ đầy tràn khắp
Hallelujah,
đó.
That's our God.
Đó chính là Chúa của chúng ta.
That's our God. That's obedient faith. He gave what he had.
Đó chính là đức tin vâng phục. Ông ta đã dâng hiến những gì ông ta có.
Creative faith is believing God for what you have
và
in God.
Và đức tin sáng tạo tức là đức tin mà tin rằng tin vào những gì Chúa sẽ ban cho.
But a lot of people that seems like a something dumb.
Có nhiều người thì cho rằng đó là một cái sự ngu dại.
But actually, that's where you put God to work for you.
Nhưng mà thật ra thì đó chính là chúng ta để cho Chúa làm việc.
In Mexico, they have many anniversaries and they are very festive people.
Ở Mexico thì người ta ăn tiệc rất nhiều.
There is so they were going to have an anniversary in a church.
Và một ngày đó thì ở hội thánh có một cái buổi tiệc kỷ niệm mà.
The pastor said we don't have any money. What are we going to do?
Và vị mục sư mới hỏi rằng chúng ta không có tiền bạc thì bây giờ chúng ta làm gì bây giờ để tổ chức lễ kỷ niệm mà thường niên.
A woman said I'll give all the hot pepper for the salts for the salsa.
Thì một phụ nữ bảo rằng tôi sẽ dâng hiến tất cả những cái ớt cần thiết để làm cái nước sốt.
Another man said I'll give all the corn for the hot bread, the tortillas, the Mexican bread.
Tôi sẽ dâng hiến tất cả những cái bắp cần thiết để làm
Another
cái bánh.
Said, I'll give all the beans.
Và một người khác thì dâng hết đậu.
And a poorest man in the church says I'll
và
give the meat.
Người đàn ông nghèo nhất trong hội thánh bảo rằng tôi sẽ dâng hiến.
They said you'll do what?
Thì ông
He said I'll give the meat.
Họ bảo rằng ông dâng cái gì?
He didn't even own a
goat. Dâng thịt. Ông ta chỉ có một con
so
dê
later they had another meeting.
Và rồi sau đó thì hội thánh có một buổi họp.
And the woman said my corn will be here in the morning. My beans will be here in the morning.
Người phụ nữ bảo rằng tôi sẽ đem đậu đến
and
vào ngày
the
mai.
Lady said my chili will be here in the morning.
Những hạt đậu của tôi cũng sẽ đến vào ngày
the
mai.
Man, and the man said my corn will be here in the
và
morning.
Người đàn ông kia thì bảo rằng những hạt bắp của tôi sẽ đến đây vào ngày mai.
And they said brother when can we expect the meat?
Và rồi họ hỏi là thưa ông bây giờ thì còn thịt bao giờ?
He said, "When do you want it?"
Ông ta bảo bao giờ thì quý vị cần.
Said day after tomorrow morning, we've got to have it.
Thì họ bảo rằng có lẽ ngày
for
kia.
Breakfast.
Ngày kia thì cần để ăn sáng.
He said, "All right, I want 6 able-bodied men at my doorstep in the morning at 4 a.m. with a lot of rope."
Ông ta bảo rằng tôi cần có 6 người khỏe mạnh đem dây theo để đến trước nhà của tôi.
He said, they said, run that through again. What did you say?
Và họ hỏi, ông nói lại thêm cho chúng tôi.
He said, I want six strong men at my doorstep in the morning with a lot of rope.
Tôi bảo rằng cần có sáu người đàn ông khỏe mạnh và đem theo thật nhiều dây đến nhà tôi.
So they were knocking on the door at 4 o'clock.
Và 4 giờ sáng hôm đó họ đến nhà ông ta.
He said, I'll be with you in a minute, man.
Và ông ta bảo rằng các ông đợi tôi một chút nhé.
They were talking among themselves. What this guy gonna do?
Họ mới thắc mắc là ông này định làm gì đấy.
Is he gonna ask us to help him steal a cow from the neighbor to feed the saints of God?
Họ tự hỏi chẳng lẽ ông ta muốn mình qua cái nhà hàng xóm để bắt con bò để mà cho hội thánh ăn ư?
In a little while, he came out with a little battered rifle on his shoulder.
Và một lúc sau thì ông ta đi ra với một cái khẩu súng.
This is a true story.
Đây là câu chuyện thật.
And he said, follow me, men. We're going hunting.
Bây giờ các anh theo tôi, chúng ta sẽ đi săn.
They said hunting what?
Họ bảo đi săn gì?
He said deer.
Đi săn nai.
They said, are you crazy? We haven't seen a deer in years.
Chưa bao giờ chúng ta thấy
he was going along thanking God for the meat.
Ông ta đi và cứ tiếp tục cảm ơn Chúa.
And they were trying to destroy his faith with their unbelief.
Và những người đi theo ông ta thì tìm cách để mà phá cái đức tin của ông ta.
If you can't bless somebody with your faith, don't unbless them.
Nếu quý vị không có thể nào mà chúc phước cho đức tin của người khác thì quý vị đừng có bao giờ mà phá hủy đức tin của họ.
Early that morning, up jumped a big buck, a big deer.
Và sáng hôm đó thì có một con
He said, Lord, you aim the gun, I'll pull the trigger.
Và ông ta mới nói lại, Chúa xin Chúa nhắm con đó và con sẽ bấm còi.
And in one bullet, he brought it down.
Và chỉ bằng một phát súng, ông đã bắn hạ được con nai đó.
Went a little bit further, another one jumped up.
Và đi tiếp thêm thì có một con nai khác nữa.
He gave God the same instructions with the same desired result.
Và ông ta cũng bảo với Chúa là xin Chúa nhắm và con sẽ bắn và cũng y như vậy.
Then he turned around very calmly to the men there.
Và ông ta quay lại nói với những người đi sau.
He said, by the way, men said, how many more do you want?
Và mới hỏi họ là các ông cần thêm bao nhiêu con nai nữa.
That's creative faith.
Đó chính là đức tin sáng tạo.
Oh beloved, this is a way to initiate a life of giving.
Đây chính là cách để chúng ta bắt đầu một đời sống dâng hiến cho Chúa.
To give.
Hãy sống để dâng hiến.
And you'll never live to lack any good thing.
Và quý vị sẽ không bao giờ thiếu thốn một điều gì
trong đời sống. This will work anywhere in the world.
Và nguyên tắc này sẽ.
It'll work in India. It'll work in India. It will work.
Có thể được áp dụng bất cứ nơi nào trên thế giới.
In Thailand, it'll work in
in
Vietnam. It'll work in Indonesia. It'll work in the Middle East. It'll work everywhere.
Ở Việt Nam, ở Indonesia, ở bất cứ nơi nào ở Trung Đông, bất cứ nơi nào trên thế giới, nguyên tắc này đều có thể được áp dụng.
Let God teach you a new dimension of living and you'll thank him for an eternity you learned it while you were in the earth. Amen. And
goodbye. Để cho Chúa dạy cho quý vị nguyên tắc này thì quý vị sẽ sống một cách thỏa lòng và đầy phước hạnh.
Hallelujah.
Hallelujah.